chương trình đọc truyện trên radio.
Thưa các bạn, ông đổ chuyện mang cau trầu sang hỏi Vân Thúy, con gái bá hộ Phạm Tùng cho con trai là giáo chuyên. Đôi bạn trẻ được bà con dân làng yêu mến, chúc phúc, sinh được con trai, đặt tên Trượp. Cải cách ruộng đất diễn ra, gia đình bá hộ Phạm Tùng giàu có trước đây không còn ruộng đất, vườn tược và bị đuổi ra cuối bãi tha ma của làng lập túp lều ở qua ngày. Gia đình nhà ông đổ chuyện và vợ chồng giáo chuyên cũng rơi vào khó khăn, cùng cực, nhưng được dân làng bao bọc, giúp đỡ. Sau khi Vân Thúy không nhận lời cầu hôn, Hoàng Vưỡn đành lấy con gái nhà họ Bùi và sinh được một con trai đặt tên là Hoàng Nguyên. Nhờ ảnh hưởng của bố vợ, Hoàng Vưỡn được cử làm ủy viên ủy ban kháng chiến. Sau này nhờ làm giả lý lịch có bố tham gia cách mạng trong miền Nam, sự nghiệp công danh của Hoàng Vưỡn càng lên nhanh, chức chủ tịch xã Bách Thanh mà anh có được cũng nhờ tiếng đó. Hoàng Vưỡn muốn gì có nấy, chỉ trừ không có được tình yêu của Vân Thúy vẫn khiến Vưỡn cay đắng. Ám ảnh về quá khứ chưa kịp nguôi ngoai, Vưỡn lại bị bố vợ quở trách chuyện bắt nhã với Bùi Quốc Ân, một tỉnh ủy viên trẻ, trưởng ban tuyển sinh của tỉnh. Vưỡn bắt buộc gặp Bùi Quốc Ân xin lỗi và đóng dấu xác nhận lý lịch cho Trượp được đi du học. Với giọng đọc Thu Loan, mời quý vị đón nghe tiếp nội dung tiểu thuyết Keo Đỏ của nhà văn Vũ Quốc Khánh.
Mặc dù phải cay đắng xác nhận cho Trượp, nhưng Hoàng Vưỡn vẫn bụng bảo dạ, không thể chịu lép vế. Xưa nay, phép vua thua lệ làng. Chứ Hoàng Vưỡn là chủ tịch xã, chẳng lẽ có việc còn con là đòi món nợ tình ái của vợ giáo chuyên mà cũng không làm được à? Thế thì làm chủ tịch xã làm gì? Còn giáo chuyên nữa, nhận thức về các phần tử, chí phú, địa hào, chống đối cách mạng vẫn luôn ngự trị trong lòng Vưỡn, không thay đổi. Ai muốn nói sao thì nói, Vưỡn vẫn tự phong cho mình cái quyền làm người gác cổng, ngăn những phần tử đó lọt qua. Anh phải tìm bằng mọi cách triệt không cho Trượp có cơ hội đi nước ngoài. Đấy chẳng phải chỉ là con kẻ lừng chừng cách mạng, không ngang hàng với con Vưỡn, mà còn là con kẻ đã khước từ tình yêu của anh, đánh anh thâm tím mặt mũi nữa. Vưỡn không thể quên mối thù hận đó. Về nhà, dù căm tức thằng con như xúc đất đổ đi, Vưỡn vẫn gọi Hoàng Nguyên vào phòng, hỏi han đủ mọi chuyện về Trượp. Ông ta chăm chú lắng nghe, không bỏ sót chi tiết nhỏ nào. Trong đầu Vưỡn, một kế hoạch mới được hiện lên mỗi lúc một rõ nét. Một buổi tối, cơn mưa chiều mùa hạ đã tạnh từ lúc trời còn chạng vạng, không khí mát rượi. Trời không trăng, không sao, tối chẳng khác gì đêm 30. Đám ếch nhái trong ao ngoài đồng thả sức kêu inh ỏm. Ánh đuốc của những người đi soi ếch chập chờn khắp cánh đồng, trông giống bầy ma chơi đang du ngoạn. Trượp đang ngồi đọc cuốn tiểu thuyết Rồi Châu thì Nguyên đến chơi. Tuy là bạn cùng lớp, nhưng tính Trượp khác tính Nguyên. Bên chăm học, bên mải chơi, nên chẳng mấy khi hai đứa đến nhà nhau. Hôm nay, Nguyên đến nhà Trượp cũng là sự lạ. Sau một hồi bô lô trò chuyện, mà phần nhiều lời là của khách, Nguyên ngỏ ý muốn mượn Trượp quyển truyện về đọc cho đỡ buồn. Hỏi cuốn gì, Nguyên nói, cuốn Nhãn Đầu Mùa. Anh ta ấp úng bảo, thấy mấy đứa con gái chuyển tay nhau đọc, kháo là hay lắm. Từ trước đến nay, chẳng thấy Nguyên ngó ngàng gì đến tiểu thuyết, giờ tự dưng lại thích đọc, cũng lạ. Nể bạn, Trượp lôi chiếc hòm đựng sách của mình ra tìm cho Nguyên mượn. Đúng lúc đó, mấy anh công an viên trong xã cùng đến chơi. Ông chuyên chưa kịp mời họ uống nước, họ đã xà vào chỗ Nguyên và Trượp. Thấy trong hòm sách có cuốn Vào Đời của nhà văn Hà Minh Tuân, họ reo lên như bắt được vàng. À đây rồi, có thế chứ. Ánh đèn papin lập tức quét loang loáng khắp nhà. Không còn sự phép tắc khách đến chơi nhà nữa. Những người ấy nhốn nháo, nói năng ồn ào, vui như vừa lập chiến công bắt được kẻ cắp vậy. Họ lớn tiếng gọi ông bà giáo đến, nghiêm giọng yêu cầu lập biên bản vì tội học sinh Trượp tàng trữ sách cấm. Mặc cho ông bà chuyên phân trần hết cách, Trượp vẫn bị áp giải lên trụ sở ủy ban để lấy lời khai. Trượp thanh minh nhiều lần là mua sách tại hiệu sách quốc doanh ngoài huyện, họ vẫn giam suốt đêm ở trụ sở. Hôm sau, Ủy ban Hành chính xã ra quyết định phạt Chượp lao động công ích một tuần. Bạn bè cùng lớp đến thăm và động viên rất nhiều. Ai cũng bảo Chượp bị oan. Cuốn Vào Đời là do nhà xuất bản Văn học của nhà nước in và bán công khai. Ai mua cũng được, chứ có phải do bọn phản động giấm túi, truyền bá như kiểu truyền đơn của địch đâu. Chẳng qua sau này, người ta thấy không phù hợp nên không cho lưu hành nữa. Thế nhưng, có thành minh thế nào, Chượp vẫn bị khép vào tội tàng trữ sách cấm. Thì ra, theo họ, trong cuốn tiểu thuyết Vào Đời có những tình tiết bôi nhọ anh bộ đội sau kháng chiến chống Pháp. Khổ thật, bộ đội cũng là con người, có phải thần thánh gì đâu. 10 phần tốt thì cũng có 1 phần chưa tốt. Sao cứ bắt họ phải tốt hết? Nhưng dù khỏe cãi đến đâu cũng không ai thắng được lý lẽ của cán bộ. Ở xã này, họ đã nói là phải đúng. Chượp và bạn bè đành chịu. Chịu mà chẳng biết vì sao mình phải chịu. Chẳng ai lý giải được những điều tưởng chừng giản đơn đó. Hân là người thương Chượp hơn cả. Người bạn trai cùng lớp luôn đứng đầu về các môn học. Lại hiền lành đến thế mà nay vướng vào chuyện tàng trữ sách cấm. Liệu có ảnh hưởng gì đến việc đi học đại học không? Trước đây, Hân thường cùng Chượp ra huyện mua sách bởi cả hai cùng thích môn văn. Cả huyện chỉ có mỗi một hiệu sách Quốc Doanh. Chính Quyền Vào Đời này, Hân và Chượp cùng đi mua trong một ngày mưa. Chỉ một đoạn đường hơn chục cây số từ phố huyện về bản mà hai đứa phải trú mưa đến 3-4 lượt. Khi đến nhà, trời đã tối mịt. Bố bẩm Hân chỉ có một mình Hân. Tưởng cha mẹ già thì sinh con cọc, nhưng ơn giời để cho. Hân cứ như đóa hoa phong lan, đài các giữa núi rừng. Đã đẹp người lại thêm tốt nết. Hân chăm chỉ, ham học hỏi. Những bài khó không tự mình giải được, Hân đều tìm đến Chượp nhờ giảng hộ, nên chẳng bao giờ Hân chịu điểm kém. Được cái, nhà Hân và nhà Chượp cũng không cách xa nhau. Bố bẩm Hân lại quý Chượp vì tính tình hiền lành, nên thấy hai đứa về muộn, ông bà cũng không nỡ trách mắng. Bây giờ, Chượp phải đi lao động công ích cùng với những thanh niên trốn nghĩa vụ quân sự hoặc đào ngũ. Bê quay, bố bẩm Chượp sốt ruột, lo cho con đã đành, mà bố bẩm Hân cũng bồn chồn không kém. Hân phải lựa lời an ủi, động viên 5 lần 7 lượt mà bố mẹ cả hai nhà vẫn chẳng nguôi ngoai. Hết một tuần lao động công ích cho xã, Chượp về nhà. Bố bẩm anh hoa mắt khi nhìn thấy đứa con yêu quý của mình đen sạm, lêu đêu như khúc gỗ trong bộ quần áo bộ đội thùng thình bạc phếch. Cái trán cao luôn lộ ra vẻ cương nghị, bị mái tóc dễ che lùm xùm che khuất. Con mắt thường ngày thông minh, sáng láng, giờ nhuốm cho bạc. Cặp môi đang hồng tươi đã biến thành thâm xì như môi thợ kèn. Củ khoai chân lồi ra, da dáng người già dặn, quen mang vác nặng, hết vẻ thư sinh. Đúng lúc ấy, xã tổ chức khám tuyển nghĩa vụ quân sự, Chượp được gọi tham danh sách của chủ tịch xã. Mặc dù còn mảnh mai, chưa đẫy sức và bạn bè cùng lớp chưa ai phải đi khám vì được ưu tiên chờ giấy báo đại học, nhưng Chượp vẫn phải chấp hành. Có ý kiến thắc mắc, lãnh đạo xã bảo, đất nước đang có chiến tranh, tất cả phải ưu tiên đặc biệt cho công tác tuyển quân. Việc khám sức khỏe cứ khám, còn bao giờ quân đội gọi mới phải tập trung. Kết quả khám tuyển, Chượp đạt loại A, đủ sức khỏe nhập ngũ. Mấy hôm sau, tiếp tục có giấy báo của công an huyện gọi Chượp ra thẩm vấn về cuốn Vào Đời đã phát tán cho những ai mượn. Chẳng biết vì lý do gì người ta coi Chượp như những kẻ nhân văn giai phẩm chống đối cách mạng. Tờ giấy gọi của công an huyện nhưng ngầm bảo mọi người Chượp là kẻ đang bị cơ quan pháp luật theo dõi. Chủ tịch xã Hoàng Vưỡn cho gọi nhân viên bưu tá đến bảo. Theo lệnh của công an huyện, từ nay tất cả thư từ điện tín gửi cho Trần Văn Chượp đều phải có ý kiến của chủ tịch xã mới được phát cho gia đình, nghe chưa? Nhân viên bưu tá tuân lệnh. Ông ta hiểu Chượp là nhân vật tàng trữ sách cấm thuộc diện cần phải đề phòng. Đầu tháng 9, lúa trên những cánh đồng bách thanh đang hối hả làm đồng, tỏa ra mùi hương thoang thoảng quyến rũ. Trên đồng ràng, ngô đã thâm sâu chuẩn bị thu hoạch. Dòng sông Bứa, nước trong xanh không còn ngầu đục như tuần trước. Cây sổ già ven sông, quả đang từ xanh rêu, đã chuyển sang vàng mỡ, mập mạp, mời gọi đám trẻ chăn trâu trèo hái. Bạn bè của Chượp bắt đầu nhận được giấy báo nhập học của các trường đại học. Đầu tiên còn lẻ tẻ một vài người, rồi giấy báo về đồng loạt. Ai cũng hồ hởi. người thì nhận được giấy gọi vào bách khoa, người thì tổng hợp, sư phạm, mỏ địa chất. Hân có giấy gọi vào trường đại học nông nghiệp theo đúng nguyện vọng của mình. Chỉ có Trượp là chưa. Các thầy cô giáo động viên Trượp chờ đợi với nhiều lời đồn đoán. Ai cũng bảo việc lựa chọn học sinh đi học nước ngoài bao giờ cũng ưu tiên và giấy báo đi học nước ngoài bao giờ cũng về trước giấy báo đi học trong nước. Thế thì sao Trượp chưa có? Trượp nóng lòng như có lửa đốt. Hân cũng sốt ruột không kém. Mấy đêm liền Hân không sao ngủ được. Mẹ Hân bảo con, sao không ra ban tuyển sinh tỉnh xem thế nào? Hân thấy phải, mừng quá. Hiềm một nỗi, quãng đường đến ban tuyển sinh trên 30 cây số chưa có gần gạnh gì. Trượp định không đi, nhưng Hân cứ hết mực thúc giục nên đành đồng ý. Hai người lai nhau trên chiếc xe Phượng Hoàng bố Hân mượn cho từ lúc trời còn mù mịt sương đêm. Cũng may, những đoạn đường xuống dốc, Hân biết đi xe nên vững tay lái, chứ Trượp mới tập chỉ đi được những quãng đường bằng. Gần trưa, hai người đến ban tuyển sinh. Đang thập thò ở cửa phòng hành chính thì cô trưởng phòng từ trên tầng xuống. Nghe hỏi, cô vui vẻ chúc mừng và thông báo Trượp được ban tuyển sinh chọn đi học ngành điện động lực ở Liên Xô. Giấy báo đã gửi qua đường bưu điện mấy tuần rồi. Nghe vậy, Trượp và Hân hấp tấp xin phép ra về. Dọc đường Trượp cứ phân vân, không biết sao bưu điện chuyển giấy báo của mình chậm đến thế, hay là thất lạc rồi. Hân luôn miệng động viên, lại bảo có khi mấy hôm nay giấy báo về đến nhà rồi cũng nên. Đến suối ngang thì trời đã tối, Hân kêu mệt muốn nghỉ một lúc. Suốt ngày dòng dã trên con đường quanh co đèo dốc và bụi bặm, con trai còn phải cố nữa là con gái. Hân rủ Trượp xuống suối rửa mặt. Nước mát rượi, vỗ đến đâu tỉnh táo đến đó. Trăng mùng 10 lơ lửng tỏa ánh sáng mờ ảo và dịu dàng. Dòng suối lững lờ trôi, mơ mộng cùng ánh vàng ngơ ngác. Phía dưới kia, thác suối reo vọng lên những tiếng ầm ĩ, vài cánh chim ăn đêm búng vào không gian, tiếng kêu líu xíu. Lên bờ, Hân ngồi bệt xuống bãi cỏ mẩn trầu ven đường, ngước nhìn chị Hằng đang lung linh cùng bầu trời đầy sao nhấp nháy. Mái tóc Hân buông chừng như đang gội ánh trăng. Trượp ngồi đối diện, hai người lặng im, đất trời tưởng chừng cũng im lặng. Chỉ thỉnh thoảng có tiếng dế búng càng tanh tách trong đám cỏ bắt đầu âm ẩm sương đêm. Chắc là một cặp dế đang đùa giỡn nhau. Trượp đi bắt dế nhiều, lại hay mải mê chơi với chúng, nên biết tiếng búng càng kia là của dế đực đang ve vuốt bạn tình. Không gian huyền diệu, ánh trăng lấp lóa trong mắt Hân, lời nói của cô nhẹ như hơi thở. Thế này thì chỉ nay mai thôi, mình đã phải xa nhau. Trượp sẽ đến một chân trời mới, chẳng bao giờ chúng mình còn được quay lại thời thơ ấu nữa. Hân không nói hết câu, một cảm giác bâng khuâng, lưu luyến xâm chiếm lòng cô. Nó nửa như muốn níu kéo Hân về với tuổi thơ, nửa như muốn hút cô về phía trước với những ước mơ hoài bão của mình. Bất giác, Hân buông một tiếng thở dài. Mai kia phải xa Trượp rồi, không biết nỗi lòng này Trượp có thấu hiểu cho Hân không? Cô muốn gục vào vai Trượp để được an ủi. Một đám mây từ đâu kéo đến che khuất ánh trăng, trời tối sẫm lại. Trượp vốc một nắm sỏi, đứng lên, ném từng viên xuống nước. Tiếng sỏi rơi trong đêm nghe như tiếng từ xa xăm vọng lại. Bất giác, Trượp cất tiếng. Chưa biết thế nào Hân ạ, Trượp có cảm giác con đường phía trước của mình chẳng bằng phẳng tí nào. Lời của Trượp sắc và lạnh. Nó như tiếng dây đàn bầu đang ngân lên ở âm độ cao thì bị đứt. Hân luống cuống hoảng sợ. Sao lại thế? Trượp nói gì Hân không hiểu. Trượp quay lại, nhìn vào khuôn mặt nhợt nhạt của Hân thẳng thốt. Đấy là Trượp linh tính thế. Trượp bỏ lửng câu nói. Một cơn gió từ mặt suối phả lên. Hân thấy lạnh, muốn nép vào Trượp, mong tìm hơi ấm che chở. Bao nhiêu tình cảm sâu thẳm trong trái tim Hân muốn bộc bạch mà không sao diễn tả nên lời. Trượp ơi, sao không gỡ bí, không che chở cho Hân? Cô định nắm tay Trượp, san sẻ những âu lo mà người bạn trai đang gánh chịu. Nhưng anh đã lững thững đến chỗ xe đạp. Suốt quãng đường về, Hân mong được nghe tâm sự của Trượp để giải bày tình cảm lo lắng bồn chồn với anh. Nhưng tất cả chỉ còn sự lặng im. Tối khuya, khi đàn trâu đã thôi đánh sừng vào văng chuồng, im lìm ngủ, hai người mới về đến nhà. bố Bầm và bạn bè vẫn chờ đợi. Khi biết Trượp được chọn đi học nước ngoài, mọi người đều mừng như chút được gánh nặng. Ai cũng mong tờ giấy báo của Trượp chóng về đến nơi để ước mơ sớm trở thành sự thật. Họ ríu rít chia vui cùng Trượp, chỉ có Hân biết trong lòng Trượp đang có sự nghi hoặc. Đêm ấy, mắt Hân cứ cay xè như bị bôi ớt. Cô trong trong nhìn vào màn đêm đen kịt, không sao ngủ được. Hai hôm sau, Trượp có giấy báo thật, nhưng không phải giấy báo nhập trường như bè bạn, mà là giấy báo nhập ngũ. Khắp bản bàn tán xôn xao đủ loại ý kiến, nhưng nhiều nhất là hoài nghi. Bạn bè Trượp cũng túm năm tụ ba thì thầm tiếc cho Trượp. Hân không kìm được lòng, suốt đêm úp mặt vào gối, sáng ra mắt đỏ hoe, sưng mọng. Lệnh nhập ngũ trong thời chiến hết sức khẩn trương, các nhà quân sự không muốn tân binh và gia đình họ phải phân tâm tư tưởng. Trong vòng 3 ngày, các chiến sĩ đã phải có mặt tại đơn vị. Việc quân tất nhiên không thể chậm trễ. Trong lúc gia đình và làng xóm tổ chức liên hoan để sớm mai Trượp lên đường tòng quân, thì tối hôm đó, ông bưu tá mới chuyển đến nhà ông bà giáo tờ giấy báo của ban tuyển sinh tỉnh gọi Trượp tập trung đi học nước ngoài. Thì ra, quãng đường từ ban tuyển sinh tỉnh đến nhà Trượp 30 cây số mà tờ gọi nhập học phải hơn 1 tháng mới tới nơi. Còn tờ giấy gọi nhập ngũ đi từ huyện về đến xã 15 cây số chỉ mất có nửa ngày. Mọi việc không thể thay đổi được nữa. Danh sách nhập ngũ đã được đơn vị bộ đội nhận. Vũ khí, quân tư trang đã được cấp phát. Vì thế, tờ giấy báo đi học nước ngoài của Trượp dù đã đến tay anh, giờ cũng chỉ để làm kỷ niệm. Hôm sau, mọi người tiễn Trượp lên xe về đơn vị chiến đấu trong không khí vui vẻ. Băng cờ khẩu hiệu treo khắp nơi. Ai cũng cố tỏ ra tươi cười để giấu đi những cảm xúc tê tái đang dâng lên trong lòng họ. Người ta không nỡ làm dầu lòng người chiến sĩ trước lúc lên đường vào chiến trận. Hân cũng vậy. Trong cái xiết tay tạm biệt, Hân như muốn gửi gắm vào Trượp những tình cảm thương mến rằng rặc của trái tim mình. Chiếc khăn mùi xoa đẫm nước mắt trao vội đêm qua giờ đã nằm gọn trong túi áo ngực của Trượp, minh chứng cho tình cảm của Hân trong giờ phút chia tay người đi kẻ ở ấy. Xe chở tân binh đã chuyển bánh rồi khuất dần sau cây xui già cổ thụ đầu bản. Bây giờ nhiều người đưa tiễn Trượp mới lau vội những giọt lệ. Niềm vui và những nụ cười lúc tiễn đưa đã tắt ngấm, thay vào đó là nỗi lòng thật của mỗi người. Rồi những bàn tán xầm xì ném vào làng bản không khí nghi nghi hoặc hoặc. Họ bảo, không biết sao cái tờ giấy báo nhập học kia lại đi chậm rề rề đến thế. Nhiều người cả quyết rằng tờ giấy đó đã về đến xã nhiều ngày rồi. Nó còn về trước tờ giấy báo nhập ngũ của Trượp đến cả chục ngày trời, nhưng không được viên bưu tá chuyển đến nhà ông bà giáo. Tuy vậy, tất cả những ý kiến ồn ào, kể cả những lời cả quyết kia đều không có gì làm bằng chứng. Cuối cùng, mọi sự vẫn là phỏng đoán. Chỉ có Chủ tịch Hoàng Vượn là biết hết mọi chuyện. Ông nở một nụ cười nửa miệng. Quyền bính nắm ở trong tay ông, thiên hạ có đoán ra những chuyện khuất tất mà Vượn đã làm để hạ gục con của kẻ đã chối bỏ tình yêu thời trai trẻ, lại đánh ông thâm tím mặt mày khi đang say máu, cũng muộn quá rồi. Chẳng ai làm gì được nữa. Cặp môi dày, cái mũi đỏ cằm bạnh, yết hầu lộ, con mắt ốc nhồi một mí, loang loáng những tia máu và cái đầu tròn ủng, làm cho khuôn mặt của Hoàng Vượn vốn đã bí hiểm càng trở nên bí hiểm. Hân chuẩn bị đến trường đại học nông nghiệp theo giấy gọi nhập học. Bố Bầm Hân vui lắm. Ông bà vốn là người quê gốc gác ở Tổng Hưng Hóa, bên tả bờ sông Đà, vốn quen với công việc buôn bán nhì nhằng, kiếm đồng sau đồng muối. Ngày quân Pháp từ trấn Sơn Tây tiến đánh vùng tự do của ta, ông bà theo dân làng tản cư lên vùng rừng núi Bách Thanh, rồi định cư mở quán hàng tạp hóa. Nhờ đó, kinh tế gia đình tuy không dư giả, trông lên chẳng bằng ai, nhưng trông xuống cũng không ai bị đói ăn thiếu mặc. Số ông bà hiếm muộn, chật vật về đường con cái, mãi mới sinh được cô con gái Diệu. Ông bà đặt tên con là Hân, ý muốn sau này luôn được đỏ da thắm thịt, may mắn hơn người. Hân sinh ra trong gia đình chẳng phải chạy ăn từng bữa, nên chưa bao giờ phải thua chúng kém bạn một ly, một tí. Vóc dáng rong ròng, lại vừa qua tuổi dậy thì, nên Hân như được lột xác hàng ngày. Chiếc áo màu hoa cà vừa đầu năm học còn hơi rộng, giờ đã chật. Nó bó sát vào vai, vào ngực, vào eo, làm nổi lên những đường cong nền nã. Khuôn mặt thanh tú của Hân như được phủ lớp phấn mịn, thơm mùi hương đồng nội. Mũi dọc dừa, đôi mắt sáng, hai hàng mi dài, môi mọng đỏ, có chẽ chính giữa ở môi dưới và hàm răng trắng bóng với chiếc răng khểnh kín đáo làm duyên, khiến nét mặt cô lúc nào cũng rạng rỡ cởi mở. Hân như bông hoa rừng thanh tao, duyên dáng, làm cho các bậc sinh thành nở mày nở mặt. Ông bà bảo Hân tổ chức cuộc gặp gỡ chia tay với bè bạn. Nguyên cũng được mời đến. Trong lớp, không ai thích chơi với Nguyên vì luôn tỏ ra cao ngạo. Nhưng tốt nghiệp phổ thông rồi, nay mai mỗi người một nơi một chốn, mấy khi còn được gặp nhau, nên lòng người cũng nhẹ nhàng hơn, chẳng xét nét như lúc còn đi học. Ai cũng biết, Nguyên học kém, không được gọi vào đại học. Khi nghe Nguyên bảo ông ngoại đã lo một suất làm cán bộ kiểm lâm ở huyện, thì ai cũng mừng. Nay mai, Nguyên sẽ trở thành cán bộ cơ quan nhà nước, may ra sớm được thăng quan tiến chức. Thời buổi nào cũng vậy, có quyền có chức vẫn hơn. Biết đâu, triết lý một người làm quan cả họ được nhờ lại đúng. Bạn bè sau này được Nguyên giúp đỡ chẳng tốt hơn sao? Cuộc sống, mỗi người đều có một số phận, chẳng ai gánh đỡ được cho ai. Trong buổi gặp gỡ trước lúc chia tay, bạn bè đều nhắc tới Trượp. Anh là người học giỏi nhất lớp. Học giỏi thế, hòa nhã, hiền lành. Mà phải chịu nỗi oan ức ở thời điểm trồng cây đã đến ngày hái quả thì ai cũng ấm ức. Người ta lấy lý do nghĩa vụ quân sự thời chiến để triệt đường đi học nước ngoài của một thanh niên vừa rời ghế nhà trường thì quả là cao thủ, một kiểu cao thủ hết sức võ biển. Giờ đây, Trượp đã trở thành người lính vào sinh ra tử. Ước mơ được đứng trên giảng đường đại học đối với Trượp đã xa vời vợi, chứ đừng nói gì ước mơ được du học nước ngoài. Tự nhiên mọi người quay vào hỏi Nguyên. Sao tối hôm Trượp bị lập biên bản tàng trữ sách cấm, Nguyên lại đến mượn chuyện của Trượp? Trước giờ, Nguyên có bao giờ đọc chuyện đâu? Nguyên ấp úng. Thì ở nhà chẳng có việc gì làm, nên tớ đến nhà Trượp mượn chuyện về đọc giải buồn thôi. Mọi người chẳng hỏi gì thêm nữa. Ai cũng biết sự trùng hợp ấy không phải tự nhiên vô cớ. Nhưng mà thôi, xưa nay người xấu thiếu gì những thủ đoạn nhằm hãm hại người lương thiện. Cụ Nguyễn Công Hoan chẳng đã viết về chuyện chôn rượu lậu vào ruộng nhà nhau trong tiểu thuyết Bước đường cùng. Đấy là gì? Bạn bè đành chuyển sang chuyện khác cho Nguyên đỡ ngượng. Từ hôm Hân chuẩn bị nhập trường, Nguyên năng đến chơi hơn. Bao nhiêu việc cần phải làm trước khi Hân vào đại học, nào là cắt khẩu khỏi địa phương, cắt chuyển sinh hoạt đoàn, cắt chuyển chế độ tem phiếu lương thực thực phẩm, rồi rút học bạ, xác nhận lý lịch gia đình, lấy giấy chứng nhận đã qua lớp tập huấn dân quân du kích. Nguyên năng nổ đòi đưa Hân đi lo công việc. Lúc đầu Hân hết lời từ chối, nhưng Nguyên bảo chẳng giúp Hân bây giờ thì lúc nào giúp nữa. Mai kia Hân về trường, Nguyên đi thoát ly, cả năm mai ra mới gặp nhau được đôi lần. Làm gì còn cơ hội nào? Và lại, Hân không có xe đạp. Việc đi lại lấy giấy tờ xác nhận mất rất nhiều thời gian, mà Nguyên thì dỗi. Nguyên còn là con chủ tịch xã, đưa Hân đi bằng xe đạp đã đỡ mệt, lại được các bộ phận vị nể mà nhanh chóng xác nhận. Thật tiện lợi. Từ trước tới nay, cuộc sống của Hân vốn ít chịu vất vả. Bây giờ gặp bộn bề công việc khiến cô cảm thấy bối rối. Thế là Hân bằng lòng để Nguyên giúp đỡ. Kể từ hôm đó, sáng nào Nguyên cũng đứng chờ ở đầu ngõ để đưa Hân đến các nơi. Áo sơ mi màu cánh trà được sơ vin gọn ghẽ trong chiếc quần simili rêu xanh không cải thiện được dáng người ngũ đoàn giống mẹ của Nguyên. Cái ít hầu lộ, cặp môi dày, cái mũi đỏ, cằm bạnh, con mắt ốc nhồi, một mí loang loáng những tia máu và cái đầu tròn ủng mang tính di truyền của bố. Tất cả tương phản với chiếc xe đạp favorite lúc nào cũng được lau chùi bóng nhoáng. Đang đạp mà ngừng lại là lếp kêu tanh tách như tiếng nhạc reo vui. Trước đây, bạn bè trong lớp nhiều người muốn được ngồi lên đấy đi một vòng cho biết cảm giác xe đạp điệp. Nhưng không ai được Nguyên đồng ý vì sợ xe bị chảy xước. Thời buổi giặc Mỹ leo thang đánh phá miền Bắc, các cơ quan đều phải sơ tán vào rừng, ẩn dưới các tán cây to. Lối đi chỉ là những con đường mòn, hết trèo đèo, lại lội suối. Nhờ có xe đạp của Nguyên, Hân cũng đỡ vất vả. Cô thầm cảm ơn Nguyên đã giúp mình. Nhưng những ấn tượng nặng nề với anh ta chẳng vì thế mà vơi đi. nó cứ như hòn đá tảng đè nặng trong lòng Hân vậy. Hôm Hân lên đường về trường nhập học, Nguyên đến từ sớm để đưa Hân ra bến xe khách thị trấn. Suốt quãng đường hơn 10 cây số, Nguyên tỉ tê trò chuyện, nhắc Hân đến trường, nhớ biên thư về cho Nguyên, nhắc Hân giữ gìn sức khỏe, đừng ham học quá sức mà ốm ra đấy thì khổ. Có thiếu thốn cứ bảo, Nguyên sẽ giúp. Hân chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Trước lúc Hân lên ô tô, Nguyên nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Hân như không muốn rời xa. Cô không làm thế nào được, đành để bàn tay mình trong tay Nguyên. Bàn tay Nguyên lạnh và ẩm như dính nước. Con mắt Nguyên nửa giống bố, nhìn đâu là xoắn vào đấy. Nửa giống mẹ dài và nhỏ, đắm đuối như muốn phủ lên người Hân một lớp xương mỏng. Khuôn mặt Nguyên sáng bóng như được thoa một lớp mỡ. Hân cố chịu đựng như một cách trả nợ ân tình giúp đỡ trong những ngày vừa qua của Nguyên. Cho đến khi tiếng còi ô tô vang lên, báo hiệu xe sắp chuyển bánh, Hân mới hấp tấp rút được tay ra và nở một nụ cười gượng gạo thay cho lời tạm biệt. Đêm nhập trường, trằn trọc trên chiếc giường tầng, lần đầu trong đời được nằm. Mãi, Hân cũng không sao ngủ được. Ánh đèn điện như phụ họa với tiếng mọt kêu di dị, làm cho đầu óc Hân đã trong trong, lại càng lúc trong trong hơn. Đêm cuối thu se lạnh, bên ngoài hàng cây xà cừ cổ thụ lao sao, rì rầm trò chuyện cùng gió khuya, khiến những kỷ niệm xưa cũ hiện về. Cũng những đêm như thế này năm trước, Hân cuộn mình nằm trong lòng mẹ, ngửi mùi trầu vỏ thơm cay mà dâng trào tình yêu mẫu tử. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện đêm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Keo Đỏ của nhà văn Vũ Quốc Khánh, mời quý vị và các bạn đón nghe trong buổi đọc truyện thứ hai tuần tới. Thu Lan xin kính chào tạm biệt.